Độc tôn tam giới, chương 985, tế đàn đột biến 1, góc truyện audio.com, tiểu tử, giữa ban ngày nói mớ, ta không biết ngươi là sợ choáng váng, hay quá tự cho là đúng. Chỉ là nguyên cảnh ngũ trọng, lão phu trong vòng 3 chiêu liền nghiền nát ngươi. Nói xong, Trần trưởng lão dẫn kiếm quyết, 7 bóng kiếm kia nhất thời hóa thành vạn đạo hàn quang, hư không hạ xuống, hóa thành vô số ngọn gió, xoắn nát hư không. Ngay lúc này, hư không quanh thân Giang Trần, bỗng nhiên xuất hiện một ánh sáng nhạt như giới tử, ánh sáng nhạt kia chỉ nhoáng một cái, lại hình thành một lốc xoáy kỳ diệu. Lốc xoáy kia chỉ cuốn một cái, vài đạo kiếm khí trong hư không, vậy mà không hề có dấu hiệu toàn bộ bị lốc xoáy cuốn vào. Cái gì, Trần trưởng lão cả kinh, sự tình quỷ dị bực này, hắn thật sự là bình sinh không thấy. Sau một khắc sự tình càng thêm quỷ dị, càng để cho Trần trưởng lão kinh ngạc xuất hiện. Hào quang kia đón gió mà lớn, vậy mà hóa thành một đoàn khí thế kinh người, phong vân khởi dũng. Đáng sợ nhất là, xu thế phong vân này cuốn hư không, vậy mà phong tỏa 10 dặm hư không, phảng phất phiến hư không này bị tách ra khỏi, hoàn toàn thoát ly liên hệ với ngoại giới. Tại sao có thể như vậy? Trần trưởng lão hồn phi phách tán. Trên đường đi hắn thôi diễn qua rất nhiều loại khả năng. Nói thí dụ như mình nhẹ nhõm nghiền ép Giang Trần, thí dụ như Giang Trần thề sống chết chống cự, dùng ra một chút át chủ bài, mình phí một phen trắc trở. Nói ngắn lại, hắn tính các loại khả năng, đều là lấy hắn tiêu diệt Giang Trần làm điều kiện tiên quyết. Hắn căn bản không nghĩ qua, một nguyên cảnh ngũ trọng, có thể ở vũ lực hình thành uy hiếp với mình. Nhưng mà, giờ khắc này, Trần trưởng lão rốt cục hiểu. Hắn rốt cục minh bạch vì cái gì Giang Trần vẫn bình tĩnh như thế, tại sao lại có tâm tư cùng mình bàn luận viển vông. Giang Trần căn bản không phải kéo dài thời gian, mà là hắn thật sự có thực lực này. Mình coi Giang Trần là vật trong bàn tay, đưa tay có thể lấy. Lại không nghĩ tới, Giang Trần cũng coi hắn thành con mồi, tùy thời có thể liệp sát. Chỉ là, rốt cuộc Giang Trần bằng vào cái gì? Một nguyên cảnh ngũ trọng, vì cái gì bỗng nhiên bộc phát ra không gian trói buộc đáng sợ như thế? Này căn bản không thực tế, tuyệt đối là thoát ly thường thức a. Bất quá, hắn lập tức liền có đáp án. Trần trưởng lão gần như không thể tin được mắt của mình, dùng sức chớp hai mắt cắt gao nhìn chằm chằm phía trên thương khung kia. Dĩ nhiên là một con chân long, có sừng, có lân phiến, có ngũ trảo. Đúng vậy, là chân long. Giờ khắc này Trần trưởng lão triệt để choáng váng, hắn hoàn toàn không thể giải thích hết thảy, Giang Trần này làm sao có thể có được một con chân long. Chân long ý vị như thế nào? Cho dù Trần trưởng lão chưa thấy qua, cũng biết lực lượng của chân long. Hắn hoàn toàn không thể tưởng tượng tại thần uyên đại lục tồn tại trong truyền kỳ chân long, vậy mà xuất hiện ở chỗ này, hơn nữa còn nghe lệnh của Giang Trần. Tại thời khắc này, Trần trưởng lão tâm như cho tàn, hắn biết mình xong đời. Mặc dù Trần trưởng lão là cường giả địa thánh thế nhưng dưới long uy của Long Tiểu Huyền căn bản không có bất kỳ chống cự. Long uy cường đại hóa thành nghiền ép phô thiên cái địa ép tới Trần trưởng lão không thể động đậy. Long Tiểu Huyền mở ra miệng rộng thôn phệ Trần trưởng lão vào. Ngay trong nháy mắt Trần trưởng lão bị thôn phệ, 6 con bươm bướm tạo hình yêu dị vội vàng hấp tấp phi động thế nhưng long uy xoắn nát bị nghiền ép thành. Góc truyện audio.com, hư vô, sau một lát Long Tiểu Huyền hóa thành một đạo giới tử chi quang, trở lại bên người Giang Trần. Long Tiểu Huyền giết người trực tiếp vận dụng chân long chi vực phong tỏa, mở miệng thôn phệ căn bản không có cái gì cần quét dọn. Chữ vật giới chỉ của Trần trưởng lão tự nhiên là rơi xuống trong tay Giang Trần. Giang Trần chỉ tùy ý nhìn lướt qua, cũng không có thời gian nhìn kỹ. Long huynh, lần này còn phải nhờ vào một chút thần thông của ngươi, dẫn ta trực tiếp phi độ qua hồ. Long Tiểu Huyền cũng không nói nhảm, hóa thành một đoàn phong vân, lôi cuốn Giang Trần, đằng vân giá vũ, trong nháy mắt liền đi tới trên hòn đảo. Giang Trần trở lại chốn cũ, nhưng không có phớt lờ. Bất quá lần này không có người khác, hắn ngược lại không cần cố kỵ nhiều như vậy, trên đường đi thấy cái gì khả nghi, liền dừng lại quan sát tỉ mỉ. Bất quá ngoại vi đảo này hiển nhiên không có chỗ đặc thù gì, Giang Trần một đường tiến vào, rất nhanh liền đi tới dưới tế đàn mặt. Ngẩng đầu nhìn tầng 3 bình đài cao cao tế đàn thần thánh kia đứng sừng sững ở đỉnh, cho người một loại cảm giác thâm bất khả trắc. Giang Trần một đường leo lên, rất nhanh liền tới bình đài tầng thứ 3. Giang Trần ở dưới tế đàn xem xét hồi lâu, trên mặt đất dưới tế đàn, khắc lấy các loại văn tự cùng đồ án kỳ dị. Mà xung quanh tế đàn, cấm chế như có như không kia, làm cho Giang Trần không dám tự tiện tiếp cận. Sở dĩ Giang Trần trở lại đảo này lần nữa, chỉ là muốn dò xét đến cùng. Hắn cảm thấy đảo này còn có gì đó không có bị khai thác ra. Mà đồ vật không có bị khai thác này, so với những thiên cấp linh dược kia còn chân quý hơn. Hiện tại không có những trưởng lão kia kiềm chế, để cho Giang Trần có thể muốn làm gì thì làm xem xét thế nhưng mà dù vậy, Giang Trần nhìn gần nửa canh giờ, vẫn tìm không được đầu mối gì. Vô danh bảo đao đã bị Giang Trần nắm trong tay. Chỉ là tuy Giang Trần có thể cảm nhận được vô danh bảo đao này rung động, nhưng đến cùng nó và tế đàn này có liên quan gì, thẳng cho tới bây giờ, Giang Trần như cũ không tìm ra manh mối. Kỳ thật Giang Trần cũng cảm thấy kỳ quái, tế đàn này hẳn là thần thánh chi địa không để cho khinh nhờn. Mà bảo đao mặc dù tốt lại là sát phạt chi vật. Hai loại đồ vật này vốn không nên có cái gì liên quan. Thế nhưng mà Giang Trần lại hết lần này tới lần khác có thể cảm nhận được giữa hai người này tựa hồ có một loại liên hệ cực kỳ thần bí, mà loại liên hệ này tuy Giang Trần có thể cảm nhận được lại vô pháp kết hợp cùng một chỗ. Ngay thời điểm nội tâm Giang Trần hơi thất vọng. Trong lúc đó, cảm giác run rẩy của vô danh bảo đao bỗng nhiên tăng lên, đón lấy, vô danh bảo đao liền hóa thành một đạo hắc mang, phá không bay đi. Sau một khắc, vô danh bảo đao giống như một cái chìa khóa trực tiếp cắm vào đỉnh tế đàn. Oanh, vô danh bảo đao vậy mà hoàn toàn phù hợp trong khoảng khắc cây cột ở bốn phía tế đàn đồng thời run rẩy, phát ra từng trận thanh âm. Toàn bộ bình đài lay động lên, sau một khắc một đạo không gian chi môn kỳ kỳ quái quái bỗng nhiên xuất hiện ở trước mắt Giang Trần. Không gian chi môn này trực tiếp cuốn ra một đạo lực lượng kinh người tựa hồ muốn hấp nạp thiên địa vạn vật trực tiếp hút thân thể của Giang Trần vào. Giang Trần chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, liền hoàn toàn chui vào hư không. Ngoại vi huyễn Ba Sơn, theo thời gian hái linh dược đến ngày cuối, gocchuyenaudio.com, cùng, biểu hiện trên mặt tất cả cự đầu cũng rõ ràng ngưng trọng hơn rất nhiều. Đây đã là ngày hái linh dược cuối cùng, thẳng cho tới bây giờ, vẫn chưa có người nào từ trong huyễn Ba Sơn đi ra. Cách chương.